南无
quý sư cô, kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tư gia của Phật tử Diệu Cẩm và Thanh Tôn. Đây là một buổi gặp mặt không có sắp xếp phải không? Và chiều nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa thật không ngờ là cái tin Pháp Hòa đến đây được lan đi dữ dội vậy. Cái này là đúng là lan truyền và được quý vị hay tin, quý vị đến thăm rất là đông. Và thì khi mà gặp nhau thì lại có cái ý muốn là chúng ta muốn trao đổi với nhau một vài chuyện ở trong Phật Pháp, để rồi chúng ta nương theo đó chúng ta tu học. Thì quý vị cũng thấy ở ngoài đời, hay là nói chung là trong cuộc sống, hễ người cùng một cái hệ nào đó thì người ta gặp nhau thì ta bàn cái đó, phải không? Người buôn bán thì gặp nhau thích nói chuyện buôn bán, người đi thích du lịch thì gặp nhau thích nói chuyện du lịch. Mình thì Phật tử gặp nhau thích nói gì? Nó thích chuyện Phật Pháp. Thì mình muốn nói chuyện Phật Pháp thì trước hết á, mà Đức Phật dạy á, thì chúng ta nên học cái sự mở lòng, mở tâm. Vì sao? Bởi vì người mà không có mở lòng, mở tâm thì không có chứa được. Cũng giống như ly nước nó đầy thì thêm thì nước nó không có vô được, mà nó chỉ tràn ra thôi chứ nó không vô được. Vì vậy mà Đức Phật dạy ở trong kinh, ở trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói ba điều. Và trước hết nói cái điều này á, thì Pháp Hòa phải định nghĩa. Thông thường quý Phật tử đi chùa đó, quý vị hay nghe cái từ kiêu mạn không? Nó ồ, cái anh đó kiêu mạn lắm. Bây giờ trước khi Pháp Hòa giải thích một số câu hỏi mà quý vị đã ghi ra đó, thì Pháp Hòa giải thích cho quý vị nghe hai chữ kiêu mạn là gì. Giờ nghe không? Nghe đây không phải là câu hỏi quý vị có chịu nghe không, mà tại vì cái chú kia nói thầy nói nhỏ quá nghe không rõ.
Không ai hỏi gì hết
thầy. Nó kiêu mạn là gì? Chữ kiêu á là mình vọng chấp những cái gì mà mình đang có, gọi là kiêu. Còn mạn á là những cái gì mình không có mà tưởng mình có thì gọi là mạn. Cho nên hai chữ kiêu mạn á, thí dụ bây giờ mình đang có một cái danh, rồi mình nghĩ rằng, mình tưởng rằng cái danh này nó tồn tại bất biến, cho nên mình coi thường người khác, cái đó gọi là kiêu. Mà mình quên rằng á, mình không có giỏi đến mức độ vậy đâu. Mình cứ tưởng là mình giỏi như vậy, không ai hơn mình được, thì cái đó là mạn. Như vậy thì cái chữ kiêu mạn mà trong kinh sách định nghĩa là sao? Là một tâm thức. Nó là một thái độ của tâm thức về những cái mình đang có, mà những cái đang có đó nó không có trường tồn, nó không có vĩnh viễn, và mình vọng tưởng những cái mình không có, chưa có. Vậy thì quý vị hiểu được cái ý của chữ kiêu mạn Phật dạy ha. Và trong kinh đó, Đức Phật có nói về kiêu á, nó có ba thứ kiêu. Tức là sao? Mình nghĩ mình không có bệnh, mình kiêu. Mình nghĩ mình trẻ hoài, kiêu. Đời sống mình đang sung túc, giàu có, kiêu. Trong kinh Phật gọi là vô bệnh kiêu, vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mệnh kiêu. Đó là nguyên văn chữ Hán. Vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu và hoạt mệnh kiêu. Tức là sao? Mình nghĩ rằng mình khỏe, mình không có bệnh. Nhưng mà thật sự cái đó nó có đúng không? Đâu đúng. Thí dụ này, anh khỏe không? Dạ bữa nay tôi rất khỏe. Không chắc. Đâu có chắc đâu. Hồi trưa Pháp Hòa rất khỏe à, rồi cái là buổi chiều lại cái nó không khỏe. Cho nên rồi khi mà mình bị vọng tưởng về cái vô bệnh. Nhưng mà thật sự ra thí dụ bây giờ mình ngồi đây mình nghĩ mình không có bệnh. Nhưng mà cái bệnh đó nó đến một cách chậm chậm, nhẹ nhẹ trong cơ thể mình. Đến một lúc nào đó nó tích tụ cái bệnh đầy đủ thì nó bệnh nặng. Cho mình nói là mình không bệnh là không có đúng. Dạ không? Cho nên rồi mình nghĩ mình không có bệnh, mình kêu, gọi là Phật gọi là vô bệnh kêu. Cái thứ hai là niên tráng kêu. À, niên tráng có nghĩa là mình nghĩ mình khỏe, mình trẻ, mình đẹp. Nhưng mà cái trẻ đẹp đó thử ở đây mà, thử mà bây giờ mình ở đây mình sống, người nào muốn giữ trẻ giữ đẹp có phải làm gì? Trời ơi, tốn biết nhiều tiền, phải không? Đó. À, đừng có nói chi người nữ mới điệu nha, nam cũng có cái điệu của nam. Nó cũng có nước gì đó, nó tắm nó phải rửa mặt bằng cái nước đó, rồi nó tắm ra rồi buổi sáng phải xức cái gì, buổi tối trước khi đi ngủ phải rửa mặt làm sao, rồi nó sợ trầy mặt, rồi nó còn bán thêm mấy cái miếng mứt mà nhỏ 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 cả cọc vậy nè, ngày xài miếng. Rồi gì nữa à, rồi thì Pháp Hòa thấy bên Thái Lan á, còn chế ra cái olo ra đó, họ bào cái đó, họ chế ra cái nước xong rồi họ làm một cái miếng mặt nạ có hai con mắt nó chừa ra, cái miệng nó chừa ra, nó ngâm cái miếng đó vô trong cái olo đó đó, rồi mấy thanh niên thiếu nữ mới mua cả sắp vậy nè, về mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là kéo một miếng ra đắp mặt đi ngủ nguyên đêm. Để chi? Để nó làm cho cái da mặt mình trắng rồi mịn rồi cho nó đẹp. Như vậy rõ ràng cái niên tráng của mình á là do gì? Do mình có bồi đắp, do mình có làm gì, chứ thật sự mình vẫn biết rằng cái niên tráng đó nó không có tồn với mình. Đó. Thí dụ bây giờ quý vị đã từng gặp Pháp Hòa 6-7 năm trước thì mình thấy 6-7 năm khác, sao nó già hẳn đi. Con người mình, tất cả quý vị ngồi đây, mình đang già trong cái từng ngày từng giờ. Thì mình có lầm, mình có nghĩ rằng mình không có già. Rồi bây giờ cái gì nữa? Cái thứ ba là gì? Hoạt mệnh kiêu. Tức là đời sống mình sung túc đầy đủ hết. Thí dụ vậy, có ăn có mặc. Hoặc là, nhưng mà quý vị thấy không, đùng một cái kinh tế nó xuống, cái đời sống mình nó thay đổi liền, cái gia cảnh mình nó thay đổi liền. Xin lỗi quý vị, là ở xứ Mỹ quý vị cũng biết rồi, có những người mất nhà, trả không nổi, mất xe. Quý vị biết Pháp Hòa qua Hawaii giảng hôm tháng 4 rồi đó. Pháp Hòa đi ngang một cái công viên thì Pháp Hòa thấy người ta dựng mấy cái lều ở quá chừng ở ngoài công viên. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ sao vậy. Thì á, cái vị Phật tử đó mới trả lời là đây là những người đã có tiền, có tiền, có của, nhưng mà bây giờ mất tiền, mất của, đi làm, mất job, không có chỗ ở thì không trả tiền nhà được. Bây giờ ra dựng một cái lều ở ngoài công viên ở, chính phủ đâu có cho, nhưng mà chính phủ biểu dẹp thì dẹp vậy thôi, nhưng mà chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở. Bởi vì không cho ta ở, ta ở đâu? Mà cũng may là bên Hawaii nó ấm, chứ nếu mà nó lạnh như ở bên Canada, những chỗ khác thì cũng mệt, phải không? Thành thử ra mình đừng có nghĩ rằng cái đời sống hiện tại mình có mà mình nghĩ rằng nó hoàn hảo. Thì chính ba cái đó mình vọng tưởng về cái thân, cái sức khỏe của mình, mình nghĩ về cái gì, cái thân mạng của mình, cái đời sống của mình mà sung túc, cái đó không tốt. Mà khi mình nghĩ như vậy á, thì mình sao? Thân làm xấu, miệng làm xấu, ý nghĩ xấu. Cho nên chính ba cái điều kiêu mạn này nó cũng tổn hại đến cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói mình mà không bệnh coi, mình ăn thua đủ lắm. Ai đụng tới mình là mình ăn thua đủ. Mà hôm nào mình bệnh coi, gần như không muốn gì nữa. Thôi đừng có nói chi bệnh nặng nha. Hôm nào mà cảm nặng đó, chứ không phải là bệnh nan y gì, chỉ cần cảm nặng mà con người mình nó không còn sức thôi, không muốn rầy con rầy cháu nữa, thậm chí không muốn gì nữa hết á, có phải không? Điện thoại cũng muốn nói nữa đó. Mình cứ nghĩ như vậy thôi, thì mình cứ nghĩ một khi mình mang cái thân, cái bệnh mà gọi là nan y rồi thì mình còn chán chường đến cỡ nào nữa. Chính vì vậy á, Phật người Việt Nam mình nó thường nói cái câu là làm sao lo xa thì khỏi buồn gần. Cái người biết lo xa thì may cũng đỡ đi cái những cái hậu hoạn về sau. Còn đối với Phật thì Phật dạy khi mình còn sống, mình an trụ trong cái phút giây hiện tại là đúng rồi. Nhưng mà mình phải làm sao nữa? Phải thường quán. Phật dạy mình phải thường quán. Mai mốt quý vị mà học kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, trong đó Đức Quan Thế Âm dạy có 10 cái tâm để biểu hiện lên lòng từ. Pháp Hòa đang giảng cái bộ đó, mai mốt ra nghe. Thì trong đó có một cái là quán không tâm. Làm sao? Nếu muốn sống thật có lòng từ thì một trong 10 cái tâm phải thường tu đó, thì trong đó có một cái tâm là phải thường quán tất cả các cái pháp đều là không thật. Chữ không này là không phải là không có. Nhớ nha, Pháp Hoài cứ nhắc đi nhắc lại hoài để Phật tử nắm cho vững. Cái chữ không trong nhà Phật nói đó, không có nghĩa là nothing, không có nghĩa là không có gì. Mà phải hiểu cái chữ không trong kinh Phật là không thật có. Nó có mà, tại sao nói nó không được? Nhưng mà cái có này nó làm sao? Nó không có thường, phải không? Thí dụ nè, hôm nay mình có họp mặt, có không? Có. Nhưng mà cái họp mặt này nó có vĩnh viễn không? Không. 2 tiếng nữa mình sẽ ra về. Cái hoa này nó đang tươi đẹp vậy nè, có. Nhưng mà cái có này nó không thật có, phải không? Cho nên cái có này trong Đạo Phật là hữu đó. Hữu là có. Thì cái hữu này là gì? Diệu hữu, miracle, có một cách màu nhiệm, phải không? Nhưng mà không này là gì? Là chân không. Chân không là sao? Chân không là có. Cái không này nè, nó chỉ tạm thôi. Tất cả các cái sự vật này nó đều kết hợp lại để nó có, chứ nó không có thật. Nó không có thật có. Nó có, nhưng mà nó không có thường tồn. Nó là do duyên mà nó hợp lại thì nó có. Giống như hôm nay là mình là duyên đó, duyên mới gặp nè, chứ không có duyên đâu có gặp, phải không? Người ta nói là sao? Tử phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ, bán cú đa. Rượu, người bạn mà gặp nhau mà hợp với nhau đó, tử phùng mà, tử phùng tri kỷ mà gặp được bạn nhậu với nhau đó, ngàn ly vẫn thấy ít, thiên bôi thiểu. Nhưng mà nếu mà nói chuyện không có hạp á, nửa câu cũng thấy đã nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ, bán cú đa. Bán là phân nửa, cú là câu, bán cú đa, đa là nhiều. Thoại bất đầu cơ, nói chuyện mà không hạp là nửa câu đã thấy nhiều rồi. À, bây giờ mình trở lại. Bây giờ mình thường quán. Quán là khi mình khỏe, mình cũng biết rằng cái khỏe hôm nay mình vui với nó. Nhưng mà ngày mai mình có bệnh, mình biết đó là chuyện thường. Không có khổ khi hôm nào nó có bệnh. Bởi vì trong khi mình khỏe đó, mình cũng thấy Và đừng có nói chi gọi là mình quán mình nhìn xung quanh thôi, mình cũng thấy đủ tu rồi. Ngày hôm qua một người bạn này đang khỏe, tự nhiên nghe tin là người bạn này đã bệnh, vân vân. Đó, vì vậy cho nên á, mình vô bệnh. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, vô bệnh lạc tối thượng. Người không có bệnh là cái niềm vui lớn nhất. Vô bệnh lạc tối thượng, tri túc phú tối thượng. Người biết đủ là người giàu tối thượng. người mà không bệnh là vui. Người mà tri túc là biết đủ, sống biết đủ là người giàu. Người không biết tri túc, không biết đủ thì vẫn thấy mình nghèo. Bị có bao giờ mình thấy đủ đâu, phải không? Mà chính không thấy đủ cho nên mình vẫn nghèo. Còn người sống nhiêu cũng biết đủ cho nó khỏe. Ví dụ bây giờ mình 50 tuổi rồi, mình không khỏe như hồi 30, làm sao mà khỏe như 30 được? Mà mình cứ muốn mình khỏe như 30 là vọng tưởng, phải không? Rồi khổ. Rồi nhưng mà mình so ra 50 tuổi mà mình còn được vậy á thì coi như là quý, phải không? Đó. Rồi bây giờ thí dụ mình qua đây, mình ở cái xứ này nè, so ra với những người cùng tuổi mình mà bây giờ ở Việt Nam ta còn cực. Thí dụ vậy đó, ở miền quê ta cũng còn cực khổ. Mình qua đây cũng cực, nhưng mà mình làm cái thời gian cực của mình đó, nó được đổi lại bằng một cái tiền lương phải chăng? Chứ còn có nhiều khi đi làm rất cực mà lương không bao nhiêu. Thí dụ vậy đó, thì mình mới thấy rằng Đức Phật dạy mình tu để làm cái gì. Cái chữ tu trong nhà Phật là làm cái gì? Mình phải thường xuyên quán. Quán là nhìn sâu, thấy từng hoàn cảnh của mình, của người, để tìm ra một sự an lạc ngay trong giây phút hiện tại cho mình. Để rồi mình khỏi cái gì? Khỏi sanh cái tâm vọng tưởng kiêu mạn. Đó, Pháp Hòa nói chữ kiêu thôi nha. Bây giờ tới chữ mạn nè. Phật nói mạn có ba thứ. Thứ nhất là thắng mạng, thứ hai là đẳng mạng, thứ ba là ti liệt mạng. Thắng mạng là sao? Thắng mạng là mình nghĩ mình hơn người ta. Đẳng mạng là mình nghĩ mình bằng người ta. Thí dụ ha, cái anh đó mà giỏi gì, bất quá cỡ tôi cùng chứ gì, đó là đẳng mạng. Tức là không bao giờ mình cho ai hơn mình hết á. Một là mình hơn người ta, còn nếu mà người ta có hơn cũng kéo người ta xuống bằng chứ không bao giờ. Nhiều cái thứ ba Phật gọi là ti liệt mạng là gì? Tự ti, mặc cảm, nghĩ mình kém thua hơn người ta. Mà chính từ những cái khi mình nghĩ như vậy á, thì sao? Mình bắt đầu mình, tiếng Anh nó kêu là mình isolate, tức là mình tự mình cô lập. Mình tự mình không có đến được với người. Cái đó nó cũng làm cho mình, đó là một cái tâm hành khổ. Cuộc đời này đã khổ rồi mà chúng ta tự tạo cho mình thêm nhiều cái niềm đau nỗi khổ bởi những cái vọng tưởng vọng chấp của mình. Cho nên Phật nói khổ có ba thứ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ có nghĩa là có thân đã khổ rồi, vốn cuộc sống này đã khổ rồi mà con người mình tạo thêm nhiều cái khổ nữa. Pháp Hòa nói thí dụ bây giờ vợ chồng mình sống chung với nhau trong một cái gia đình, vốn cuộc sống cuộc đời là đã khổ nè, tại sao chia ly rồi gia đình bên chồng bên vợ rồi phải lo miếng cơm manh áo đủ thứ hết, vậy mà mình cũng chưa có cảm thông cái hoàn cảnh còn lại tạo ra những cái niềm đau nỗi khổ cho nhau nữa. Rõ ràng là khổ khổ. Cho nên rồi á, trong cái chữ kiêu và mạn thì Đức Phật mới nói kiêu là khi mình có những cái mình đang có, nhưng mình đừng có quên rằng những cái mình đang có nó không có ở yên đâu. Đừng có nghĩ như vậy rồi tự sanh cái kiêu về đời sống, kiêu về sức khỏe, kiêu về tuổi trẻ, và mình nghĩ là mình không có bệnh. Cho nên có nhiều khi á, tại sao trong nhà Phật dạy cho mình một cái cách tu làm sao mình dứt cái kiêu mạn đó. Cho nên chúng ta phải thường đảnh lễ, lễ cho nhiều. Lễ để làm gì? Lễ đâu phải để ai chứng biết rồi cho mình cái gì đâu, Nhưng mà cái lễ đó để chúng ta tự chúng ta đem cái thân mình hạ thấp xuống đất, để mình tập cho mình một cái tâm sống bớt cái sự kiêu mạn. Pháp Hòa có kể đại chúng nghe một cái câu chuyện là ngày xưa có một cái ông đó, ông làm nghề kéo xe. Ông làm nghề kéo xe mà ông kéo xe cho một ông quan. Cho nên khi mà ông ra đường á, ông quan á ngồi trên xe, nhưng mà ông quan vén màn ra cái kiệu ra, rồi mỗi lần mà dân làng đi ngang á thì ông quan cúi đầu chào. Còn cái ông kéo xe đó, ổng kéo xe cho quan mà mặt ổng ngước trên trời. Thì bà vợ đi chợ thấy như vậy, về định nghĩa làm sao khai thị cho người chồng. Cho nên bà vợ cuốn gói, bà vợ đòi dọn ra ngoài. Ổng mới nói bà làm gì vậy? Nó nói bữa nay tôi đi chợ tôi thấy ông tôi nhục quá, tôi mắc cỡ ghê vậy đó. Ông hỏi tại sao? Nói ông là người kéo xe cho quan, quan là một người có chức to quyền lớn, vậy mà quan ngồi trên xe gặp ai quan cũng cung kính, còn ông chỉ một ông phu xe kéo xe cho quan mà ông ngước trên trời. Tôi thấy cái đó nó không đúng. Tại sao? Tại vì người chồng á, đôi khi mình nghĩ rằng mình là tài xế của ông quan mà quên cái nghĩa của chữ tài xế. Mà Pháp Hòa nói đem có chữ tài xế là xấu nha, nhưng mà ở đây á, mình sống trong đời Phật dạy chúng ta phải có cái quán. Thí dụ bây giờ mình làm chủ, mình làm chủ á, thì mình cũng đừng có bắt nạt người làm, tại vì mình có phước được làm chủ. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu một chút á, nếu không có cái người đóng vai người làm thì làm gì hiển cái danh người chủ. Nếu mình sống trong đời mình nghĩ cho sâu sắc thì mình phải thấy cái đó. Thí dụ bây giờ cái người ảnh đóng vai phụ, ảnh đóng vai thiệt là ác, ta ghét anh lắm. Có nhiều khi mình ngồi coi phim ngoài mình rủa cái anh kia chết sớm đi. Biết là coi phim mà vẫn bị nó cuốn lôi, phải không? Như vậy thì cái anh đóng thiệt là ác đó đó, anh hiển lộ cái vai gì? Cái vai chánh cho nó nổi bật. Thí dụ bây giờ quý vị làm văn phòng, đi làm trong office, buổi sáng vô là quý vị thấy thùng rác quý vị sạch sẽ, bàn mọi thứ lau chùi đã sạch, nhờ ơn của ai? Ơn cái người janitor, cái người làm cleaning buổi chiều trong văn phòng, trong office đó. Cho nên á, nếu mà nói bình đẳng trên thế gian này, Đức Phật dạy tất cả nghề nghiệp trên thế gian này bình đẳng hết, không có ai mà hơn ai hết trơn á. Nhưng mà mỗi con người mình phải tự quán, để chúng ta tập cho mình một cái hạnh tu cho nó dễ thương. Mà nếu mình sống mình để thương á, thì cái đức mình nó sanh. Bởi vì sao? Cái hạnh mình nó có. Người ta kêu hạnh đức. Cái hạnh á, là việc làm. Việc làm mà đẹp thì cái đức nó mới sanh. Còn cho nên hạnh đức là từ cái chỗ đó. Mà ngay cái hạnh đó đó, nó có cái công. Bởi vì khi mình dụng công cho đúng thì cái đức mình nó sanh. Cho nên công đức là do mình tu, phước đức là do mình làm. Thí dụ giờ mình cho người ta tiền của là mình mới có phước thôi nghe. Cái đó gọi là gì? Phước đức. Còn mình tu mới có công đức. Thí dụ bây giờ quý vị tụng xong thời kinh, quý vị chắp tay với nguyện đem công đức này. Tại vì trong khi quý vị tụng một thời kinh á, là quý vị có tịnh cái thân, tịnh cái miệng, tịnh cái ý. Mà nhờ tịnh như vậy cái công nó mới có mà hồi hướng. Còn vô trong buổi họp mà cãi từ đầu buổi cho tới cuối buổi rồi nguyện đem công đức này, ai dám hưởng? Cho nên tùy chuyện mà nguyện đem công đức này. Đi họp trong một buổi họp á, là chỉ nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hay là cái bài pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu mình muốn đọc ra tiếng Việt á, là pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Vô cái buổi họp mà cãi quá chừng cãi rồi xong cũng chắp tay hồi hướng nữa. Chúng sanh nào dám hưởng cái đó của mình. Cho nên khi mà họp hành thì trong đạo với nhau đó, ví dụ một cái buổi họp chuẩn bị cho công tác Phật sự gì đó, niệm Phật lúc đầu, nhưng mà sau khi xong rồi tụng bài tứ hoằng thệ nguyện, để làm chi? Để nhắc nhở mình phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Ai người ta cũng có cái cách của người ta, mình mở lòng mình học. Cho nên người mà sanh tâm kiêu mạn, Đức Phật dạy trong kinh đó, thứ nhất là tâm thức bị che mờ, trí tuệ không khai sinh. Đó, bởi vì người kiêu mạn thì có bao giờ thấy có ai, người ta kêu là gì biết không? Gọi là mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân tiếng Việt dịch là dưới mắt không có người, dưới mắt mình không có ai hết á. Có nhiều người mới nói tôi ha, mỗi lần mà tôi giận lên rồi ha, ông trời tôi cũng coi bằng mục tiêu. Thì quý vị mới nhớ là cái Đức Phật dạy trong kinh á, nó rõ ràng như vậy cho mình tu. Thì Đức Phật dạy tại sao mình không, mình nên cất cái tâm đó. Bởi vì khi mình có cái đó rồi, mình không học được. Không học được. Mình thấy mình đủ rồi, mình thấy mình hơn người ta rồi, mình thấy mình bằng người ta rồi. Còn cái người mà ti liệt á là sao? Thôi, phận mình thấp kém lắm, không có nên tới mấy chỗ đó. Cây rồi mình cũng có cơ hội mở mang. Cho nên cũng không nên sanh cái tâm như vậy. Mà cái quan trọng á, mình thí dụ bây giờ mình biết mình dở đi, thí dụ mình biết mình dở, thì mình đi tới đâu mình cũng phải khiêm cung. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý Phật tử trong chùa cũng vậy. Thí dụ hôm nay quý vị ở cái chùa nào quý vị đang sinh hoạt, quý vị biết cái cách. Nhưng mà mai mốt quý vị tới đạo tràng khác á, quý vị đừng có chương lên, à, tôi ở đạo tràng tôi là thống lãnh, là tôi thỉnh chuông thỉnh mỏ, tôi cầm microphone tôi tụng rồi vậy nè. Mỗi đạo tràng mỗi khác. Mình ở đạo tràng của mình sinh hoạt kiểu này, nhưng mà ở chỗ khác ta sinh hoạt khác, mình trương lên đó vậy không nên. Cái đó là mình thiếu cái tâm gì? Khiêm cung. Cái khiêm cung á là mình là người khách, người lạ, mình đến mình nên lùi bước để mình coi những cái người thuần thành ở đây họ làm sao, mình làm vậy. Quý vị hiểu ý không? Cũng giống như quý thầy cũng vậy. Khi mà quý thầy đi tới dự một cái lễ cũng vậy, nhiều lúc một cái lễ đông quá, mình chưa biết ai cao hạ hơn, cho nên luôn luôn mình đứng lùi một chút để cho quý thầy lớn ta sắp xếp rồi, thì cái vị mà chủ lễ, cái vị mà điều hành cái lễ ngày hôm đó, người ta biết mình ở vị trí nào, người ta mời mình vào đứng vào cái vị trí đó, nó vẫn hay hơn. Ví dụ như lỡ mình nhỏ, mình nghĩ mình lớn, mình chồi lên cái chỗ mà lớn mình ngồi, lát người ta mời mình xuống cái sao, cái mình buồn, phải không? Cho nên tự mình nghĩ, mình tạo một cái vọng tưởng cho mình sống như vậy, rồi cái nó thành ra cái gì? Thành ra một cái thói quen. Mà cái thói quen ở trong nhà Phật gọi là huân tập. Huân là mình gom lại, rồi mình tập cho nó thành kết, mình kết. Tập của mình kết lại. Mà khi nó thành một khối rồi thì khó sửa. Quý vị thấy không? Cho nên á, tại sao mình tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, mấy cái tất cả các cái pháp đó để giúp cho mình làm gì? Giúp cho mình bào mỏng cái tâm. Cái tâm mà kiêu mạn, cái sự mà chưa dễ thương của mình đó. Đó cho nên Phật mới dạy á, hồi nãy giờ Pháp Hòa nói á, chữ kiêu với chữ mạn phải không? Kiêu có ba. Mình nghĩ mình khỏe, không có bệnh, kiêu. Mình nghĩ mình trẻ hoài, kiêu. Mình nghĩ đời sống mình sung túc mãi, kiêu. Còn mạn thì có ba. Mình nghĩ sao? Mình hơn người, mình bằng người, rồi đôi khi mình tự mình mặc cảm cũng không có. Không? Bây giờ nếu mình là người giỏi mà mình thể hiện được cái khiêm cung thì người ta thương mình. Cái người đó giỏi mà không có làm sao? Không có tự cao tự đại. Rồi thí dụ vậy, mình sống được như vậy thì cái người ta thấp hơn mình á, ta kính mình lắm. Ta thương quý mình lắm. Còn cái người dở thì cũng không bao giờ tự ti. Mà vì mình biết mình dở, phải không? Cho nên lúc nào mình cũng nhường cho người. Và khi mà nhường cho người, cái người ta thương, ta thấy mình, mà ta chỉ, mình không biết cái gì ta chỉ. Còn mình dở, mình nghĩ mình giỏi là không nên, phải không? Cho nên Đức Phật dạy á, người ngu nghĩ biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Tại vì chữ ngu ở trong tiếng Hán á, nó không có nặng như tiếng Việt mình nghĩ. cái chữ ngu trong tiếng Hán á, nó chỉ có nghĩa là dại, là khờ, là không biết sự thật thì là ngu. Nhưng mà tiếng Việt Nam của mình á, mình nghĩ cái chữ ngu nó nặng, cho nên ai mắng mình ngu mình không thích, phải không? Nhưng mà cái tiếng Hán á, chữ ngu nó không có nghĩa nặng nề như tiếng Việt của mình đâu. Tiếng Hán chữ ngu có nghĩa là không thấy được sự thật là ngu, phải không? Cho nên dùng nguyên câu là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. À, người ngu nghĩ mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Vì sao? Vì mình nghĩ mình trí cho nên mình đâu có học, mình đâu có học nữa đâu. Chơi cái pháp mà quý vị biết, pháp mà mình lễ Phật hàng ngày đó, nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Tại vì khi mình lễ Phật á, thấy không? Thường thường á, quý vị lễ Phật á, mình đứng cho ngay. Nếu mà nói theo đạo Nho đó, thân đứng thẳng là tượng trưng cho cái uy dũng. Còn nhà Phật á, thân đứng thẳng là tượng trưng cho tâm đoan chánh. Thường thường ta nói sao? Hình trực ảnh đoan. Hình là cái hình tướng của mình, nó trực, nó thẳng vậy nè, thì cái bóng của mình nó cũng sẽ ngay, phải không? Cần là hình trực ảnh đoan. Người Việt mình dịch là hình ngay là bóng thẳng. Người hình ngay thì bóng nó thẳng, mình đứng nó nghiêng thì cái bóng mình nó nghiêng. Cho nên là hình trực ảnh đoan là đứng cho ngay. 10 ngón tay mình nhíp lại là tượng trưng cho nhất tâm. Mà nhất tâm chứ không có nhị tâm nha. Quý vị biết không, ở đời làm cái gì cũng phải nhất tâm. Thí dụ như là, trời ơi cái anh này anh tốt lắm, anh làm việc cho anh hết lòng. Chữ hết lòng là nhất tâm đó. Rồi thí dụ bây giờ mình lễ Phật á, đầu tiên mình nói sao? Nhất tâm đảnh lễ. Rồi quý vị tụng sám coi, sám cái bài sám, cái bài sám mà văn Tịnh Độ quý vị thường tụng đó, một lòng mỏi mệt không nài đó, thì chữ một lòng đó là gì? Là nhất tâm. Còn nếu tiếng Hán là nhất tâm quy mạng, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã. Vị nào tu Tịnh Độ là tụng cái bài sám Tịnh Độ văn đó biết phải không? Thì mình dịch ra tiếng Việt là gì? Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hóa. Là dịch từ cái chữ mà nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới đó, phải không? Rồi bây giờ mình tụng sám Di Đà là muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày gì? À, vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Cho nên muốn tới cái chỗ nhất tâm thì phải muốn đi chỉ có một đường này thôi, phải nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao, năng trừ tám vạn trần lao. Thí dụ vậy, chứ làm gì cũng nhất tâm. À, nhất tâm mà nói theo tiếng Việt là hết lòng hết dạ. Mà khi mà người mà, cho nên mình 10 ngón tay mình chập lại, phải không? Nhất tâm. Thì nhất tâm rồi làm gì nữa? Khi mình đảnh lễ, đảnh đảnh là cái này nè, cái trên này kêu là đảnh nè. Chứ cái chữ đảnh lễ là vậy đó. Cái chữ đảnh là ngay cái trên đỉnh này nè, đảnh là cái đỉnh. Mà lấy cái đỉnh này mà lễ được như vậy thì công đức mới vô lượng. Cho là nhất tâm đảnh lễ, một lòng lấy cái đỉnh đầu ra mà lại. Cái đảnh hay cái đỉnh cũng giống nhau, thấy không? Thì lấy cái, bây giờ mình đảnh như cách nào? Mình mới đem cái tay mình như thế này rồi mình đưa lên trên cao. Khi mình lễ Phật á, là mình trước khi mình hạ thì mình đưa lên trên cao. Anh muốn cao thì trước hết anh phải hạ. Anh muốn người ta kính anh, tôn trọng anh thì trước hết anh hạ anh trước đi. Mà khi anh hạ anh được rồi người ta kính anh, phải vậy không? Cho nên mình đưa lên trên này trước rồi mà hạ xuống. Mà khi hạ là đưa tay xuống. Mình đến với cái sự buông bỏ cùng tột. Buông bỏ xuống rồi á, thì khi mình buông bỏ được rồi, mình hạ mình xuống đất rồi, thì mình mới đưa hai tay mình ra là gì? Mở lòng. Anh không mở lòng sao anh tiếp nhận? Lại Phật lại vậy đó. Cho nên lại Phật không có mê tín, lại Phật không có mê tín gì đâu. Lại Phật là một pháp tu. Tại mình không hiểu, cho nên Phật tử mà không học Phật, không hiểu được cái lý cho thâm, không có đủ cái lý để mà giải thích cho người ta hiểu. Rồi người ta phỉ báng cái mình cũng rồi hay làm sao? Không có cách nào để nói hết, bị có biết gì đâu. Cho nên mình là Phật tử phải học Phật cho kỹ. Tại sao mình phải học Phật? Tại sao mình phải học Pháp? Bởi vì Pháp á, nó có ba cái điều kiện: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giáo pháp của Phật đưa cho mình hướng thượng, hướng thiện. Hướng thượng là đưa cho mình đi lên, chỉ cho mình con đường đi lên. Hướng thiện là hướng đâu? Hướng ta điều lành. Hướng giải thoát là hướng ta tự tại, tự do, an lạc. Giáo pháp của Phật có đầy đủ từ bi trí tuệ. Người mà làm một cái việc gì mà thiếu trí tuệ, thiếu từ bi thì chưa thể gọi là Phật Pháp. Bất cứ một cái việc gì mình làm phải có từ bi, có trí tuệ. Cho nên buổi sáng dâng người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là định nghĩa của hai chữ từ bi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Quý vị nên viết trong sách, trong tập quý vị một câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Kính thưa đại chúng, là Pháp Hòa có cơ hội đi nhiều nơi, Pháp Hòa có cơ hội nghe nhiều điều nỗi khổ của những người thân, những người Phật tử của mình, ngày nào cũng có để nghe. Càng nghe, càng gặp, thì Pháp Hòa mới thấy một điều rằng ở trên đời này không có tình thương thì không việc gì nó thành hết. Quý vị để tâm đi, để ý rồi biết. Làm cái gì mà có tình thương đó, cái việc làm nó đẹp lắm. Pháp Hòa nói ví dụ một cách đơn giản thôi. Chỉ cần quý vị trải một cái khăn bàn, mà quý vị trải một cái khăn bàn với cái tâm hân hoan, cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm muốn trang điểm cái nơi này cho nó đẹp, cái khăn bàn trải nó khác. Trải đem cái khăn bàn mà trải là tại vì không muốn làm mà bị làm, phải làm, nhìn cái khăn bàn nó khác. Dọn một cái chén ăn cơm trong gia đình mà dọn bằng cả tình thương, vì mình dọn cơm có người thân mình ăn cơm với mình, cả cái tình thương mình nó dâng tràn lên á, thì cái chén cơm mình dọn ra nó khác. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng mỗi ngày mình tự mình quán, mỗi khi cái tâm hành gì nó khởi lên, khi mà cái tâm giận mình nó khởi lên trong khi mình nấu ăn thì mình biết đây là một độc tố, đây là chất độc. Nấu ngon là sinh tố, mà trong khi nấu là giận là độc tố, mà rốt cuộc sinh tố độc tố nó pha lại nhau thì nó làm gì? Yếu tố. Yếu tố là gì? Yếu tố để mà, đây là cái yếu tố để mà gia đình tan rã nè, đây là yếu tố để mà cái sự hạnh phúc nó không còn nữa. Cho nên cuộc sống này mình cần sinh tố, mình đâu cần độc tố. Ngày nào cũng đi mua bơ sữa về uống, kêu uống sinh tố. Uống vô một ly sinh tố mà giận lên thì nó cũng vậy thôi. Cho nên sinh tố là một cái chất bổ dưỡng cho cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng không thiếu độc tố đâu nha, nhiều độc tố lắm. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng là mỗi ngày á, cuộc đời sống của mình nó ngắn ngủi lắm. Như Đức Phật nói ha, đừng có nghĩ mình khỏe hoài không có đâu. Bây giờ mình ngồi mình quán lại đi. Bây giờ mình đã 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hay hơn. Tới giờ phút này mình có được hành trang gì cho tâm linh? Nếu chưa có, mà mình lại để thì giờ của mình vào cái chuyện thị phi tốt xấu, thù tạc mỗi ngày nữa, thì thật là phí uổng. Vì khi mình một cái lúc nào đó rồi mình sẽ mệt mỏi với nó vô cùng, mà nó không có lợi, hoàn toàn không có lợi. Cho nên thí dụ như nói như vậy có nghĩa là rồi bây giờ không lẽ mình đóng cửa mình lo tu hoài? Không phải. Ý Pháp Hòa chỉ muốn thưa với lại chúng là cái gì trong cuộc sống này mình thấy tới lúc cần thiết thì mình phải tạm gác. Tạm gác những cái mà lâu nay mình làm mà giờ nó chưa cần thiết nữa. Thí dụ như mình cũng coi phim vậy, coi cho vui. Nhưng mà phải biết rằng á, chút thôi, rồi để thì giờ lo cái khác. Ngày xưa là đi làm về là chỉ có bộ phim chứ không có gì hơn. Bây giờ đó, cất nó một chút đi, cho cái khác vô một chút, có một thời kinh, coi phim cho nó giải trí, đỡ mệt một chút xíu, đi làm về nghe nhạc cho nó thư giãn tinh thần chút thôi, rồi cất nó đi, để một chút xíu thì giờ đó mình làm gì, lo cho cái tâm linh của mình. Xin lỗi là cũng giống như mình đi làm, mình có lương vậy đó, lãnh một cái tiền lương ra phải chia à, bao nhiêu tiền bảo hiểm, tiền ăn bao nhiêu, chứ đâu có xài mà cái kiểu mà thả vàng mà không biết là tháng này mình phải chi những khoản nào đâu, có phải không? Phong Hòa nói vậy là tại vì ở chùa cũng giống nhau, mỗi tháng là mình phải phòng hờ là bill điện nước bao nhiêu, bill gas nó sẽ bao nhiêu, để mà mình biết mà mình chi những cái mà mình phải chi ra. Cũng giống như người Mỹ ở đây, họ có cái cuốn check mà họ mỗi lần họ chi một cái nào ra thì họ làm gì, họ liền balance liền cái account của họ, để họ biết mai mốt lỡ họ có cần chi, họ biết rằng họ có khả năng ký cái check đó ra không. Mà ký tầm bậy thì sao, nó phạt chết ạ. À. Đây mình cũng vậy. Lâu nay á, thời giờ của mình, sức khỏe của mình, tuổi trẻ của mình, mình đã cho quá nhiều những cái không cần thiết rồi. Bây giờ đã đến lúc mình phải ngồi lại, mình chia sẻ thời giờ của mình ra như thế nào để cho nó quân bình. Rồi sáng Pháp Hòa đi bác sĩ, thì lên thì cái ông bác sĩ ổng mới nói, ổng mới rờ, ổng chuẩn hồi, ổng mới nói cái bao tử thầy nó off rồi. Ổng mới nói thầy phải làm việc, thầy phải balance lại, cơ thể mình nó phải balance lại. Ổng mới đi liền lập tức, ổng ra ổng quậy cho Pháp Hòa một ly baking soda chút thôi, uống vô một ly baking soda với một chút xíu nước ấm. Thì ổng mới hỏi 15 giây sau, ổng mới hỏi thầy đỡ chưa, mà mình thấy đỡ thiệt. Thì ổng mới nói, ổng mới nói là, ổng mới nói với Pháp Hòa đó, cái này nó cũng giống như Phật giáo vậy đó, giáo lý nhà Phật là dạy luôn luôn chúng ta phải quân bình cuộc sống. Dù thầy là ở cái dạng thầy chỉ cho vấn đề tâm linh, còn tôi là bác sĩ mà, cho nên tôi cũng góp ý là mình quân bình cái cơ thể. Thật ra thì điều này ai cũng biết, nhưng mà làm được hay không là một chuyện nữa, phải không? Chứ những gì Pháp Hòa nãy giờ thưa với đại chúng đâu có gì mới lạ đâu, đồ cũ. Nhưng mà mỗi một lần mình gặp nhau, mình nhắc lại cái cũ, mình thấy nó vẫn mới. Tại sao nó mới? Tại không nhớ. Không nhớ là mới chứ gì đâu. Thì cái buổi tối hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng là mà quý vị cũng yêu cầu Pháp Hòa nói một chút. Thật sự thì không có gì chuẩn bị, thì gặp đâu nói đó, nhớ gì nói nấy. Thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là ai cũng muốn học Phật. Và Đức Phật có nói trong kinh như thế này: người mà có tâm kiêu mạn không bao giờ nghe Pháp, mà nếu có ngồi nghe, coi thường giảng sư, coi thường Pháp sư. Đúng không? Hoặc là có đôi khi coi thường Pháp sư mà không nghe nữa là khác. Rồi thứ nữa là gì? Mình coi thường những người đạo, đồng đạo xung quanh mình. Và cuối cùng á, mình đọa vào cái đau khổ. Là tại sao giáo pháp, cái người mà kiêu mạn á, những cái giáo pháp cơ bản không bao giờ thích học. Mấy cái này sơ cơ lắm, mấy cái này thấp lắm, cái này là tiểu thừa, tôi là phải nói những cái lý cao kìa. Hỏi lý cao là lý sao? Đụng tới là phải nói thượng thừa. Chẳng hạn như ăn cơm chưa, ví dụ như gặp nhau hỏi ăn cơm chưa, cần gì phải ăn. Tại sao vậy? Tôi thích nói cái chuyện trên trời vậy đó. Đi thì đi dưới đất mà nói chuyện trên trời. Ngày hôm qua Pháp Hòa với một anh người Mỹ ăn cơm rồi, thì ảnh mới lấy cho Hoàng cái bánh fortune cookie. Người biết cái fortune cookie, thì cái bánh nó mới bẻ ra. Thì cái một vị ngồi bên kia thì bắt được câu, Thì cái câu trong đó nó đại khái cái ý nó là anh hãy chạm, anh hãy dùng bàn chân anh chạm vào mặt đất để anh thấy được những cái hiện tại. Câu rất là hay, rất là thiền, phải không? Nếu mình mà bàn chân mình chưa hề bao giờ chạm đất, chạm nhiều lắm rồi nhưng mà tại vì chưa bao giờ biết mình đang đi. Cho nên thiền là gì? Thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là gì? Làm gì biết mình làm nấy, đó là thiền. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, giận biết mình giận. Đa số hỏi chị giận tôi không, mắc chị giận. Không bao giờ chấp nhận mình giận. Không bao giờ nhận giận, phải không? Nhưng mà khi mình nhận ra mình giận á, thì để chi biết không? Để mình cầu cứu. Chẳng hạn như hôm nào mình về trong gia đình mình không được vui, thì mình cũng phải nói là hôm nay tôi không thoải mái lắm. Để chi? Để người nhà biết mình không có được in a good mood, phải không? Thì người ta không có dám touch mình. Người ta sẽ support mình, sẽ làm leave me alone. Leave you alone. I try to explain the word meditation. What is meditation? Meditation means whenever you do something, you can realize things you are doing in the present moment. When you're angry, you should know that you're angry. And there's nothing wrong to declare that you're angry. Because when you are not happy, you should tell someone around you so people can support you by leaving you alone. When you're alone, you're able to calm yourself down. And once you can calm yourself down, you can overcome lot of breaking situation, lot of anxiety, lot of sorrows in your daily life. So meditation does not mean that you have to sit on the cushion. Of course, we encourage you to practice meditation every day because that is the time for you to practice. Okay? But it's not enough. You should apply meditation all day long, at work, at home, at school, on the street. Because meditate means when you're able to stop your wandering mind and come back to the present moment. Living meditation. Right. Thì cái chữ thiền nó vậy đó. Thiền nghĩa là mình dừng lại, nhìn sâu. Mình đang sắp sửa nói một câu đó, mình dừng lại. Cái câu này nó có lợi ích không? Nếu nó không lợi ích, không nói. Tu thiền. Bữa hôm trên đường qua bên này đó, qua đây thì lúc xuống máy bay thì Hòa thấy một hai người lính. Thì cái tự nhiên trong đầu á, Pháp Hòa nó nhảy ra mấy cái câu. Pháp Hòa mới nói một anh lính á, ảnh bôn ba ngoài chiến trận. Hả không? Thường thường á, người lính á, mình kêu là gì? Cái gì sĩ?
Chiến sĩ.
Anh chiến sĩ, anh tất bật ngoài chiến trận. Tôi tu sĩ, tôi lận đận cõi ta bà. Tự nhiên trong đầu rồi đó, thấy không, anh chiến sĩ rồi trong đầu và nhảy ra mấy câu vậy đó. Anh chiến sĩ, anh bôn ba ngoài chiến trận. Tôi tu sĩ, tôi lận đận cõi ta bà. Hai chúng ta đều là sĩ, sẽ song pha. Phải không? Anh chiến đấu ngoài xa trường, còn tôi giết giặc gì? Giặc não phiền trong tâm thức. Cái thành thử nhiều khi á, mình thông minh đột xuất vậy đó. Thông minh đột xuất có nghĩa là đôi khi á, những cái hình ảnh gì đó thì bất chợt nó làm cho mình ra những cái lời thơ. Và thường thường thì nó thức gì, mình nhìn cái cảnh á, mình sanh tình. Cái chữ tình đây không có nghĩa là tình ý gì hết á, mà thấy cảnh có thể tạo cho mình những cái lời thơ, những cái trực giác, những cái cảm xúc của mình. Thì Hòa thấy cái anh lính, thì Hòa mới nói, Pháp Hòa tự làm trong đầu mấy câu thơ vậy đó. Thì xin thưa đại chúng là mình tu thì nó chỉ có bao nhiêu việc. Hàng ngày á là mình thường nhìn cái tâm của mình nó khởi lên như thế nào, mình nhận biết, mà không bao giờ mình phủ nhận. Thí dụ như lòng mình có ghét, mình phải biết. Tại vì nếu mình nói tôi không có ghét, mình nói như vậy á, tức là mình không có, chưa có thật sự mình muốn chuyển tâm. Tôi có ghét. Vì khi anh biết anh có ghét thì anh sẽ tìm cách chuyển cái ghét. Quý vị nhớ mỗi khi mà mình viết một cái lá thơ ở cái ở xứ Mỹ, mình viết thơ cho ai á, một cái thơ xin việc hay là một cái thơ giới thiệu á, thì Pháp Hòa thấy thường thường ở dưới cái câu cuối á, if you have more question please do not hesitate to contact me. Nếu anh có thêm những cái nghi vấn nào, anh đừng có ngại, xin liên lạc với tôi. Thì mình bây giờ cũng y chang vậy đó. Nếu mình có những cái đó, mình đừng có ngại là nhận mình có cái đó. Ở trong kinh U Bà Tắc, Đức Phật có dạy một câu: hoan hỷ tự tâm. Mình như thế nào, mình bằng lòng, mình hoan hỷ với cái đó, mà không bao giờ vọng tưởng. Quý vị có nhớ Tây Du Ký không? Ai coi phim Tây Du Ký rồi đó. Có một hôm á, Ngài Huyền Trang, Đường Tăng với Tôn Ngộ Không đi tới một cái tu viện, gặp một vị trưởng lão. Và vị trưởng lão này thì mê y, thích y lắm, sưu tầm bao nhiêu loại y tốt trên thế gian này để mà về làm một cái tài sản y áo của mình. Nhưng mà khi mà đem cái tủ y mình ra khoe thì Ngộ Không mới nói: mấy cái y của ông không có thể nào so được với cái y của sư phụ tôi. Và ông có một đêm đó, ông mượn cái y của Ngài Huyền Trang, ông giữ mấy ngày. Rồi thì ông đang ngồi thì ông tưởng tượng, ông đắp cái y này lên, ông bước lên pháp tòa một cái là bao nhiêu người đảnh lễ và sau đó trầm trồ khen cái y của ông. Tới hồi mà ông tỉnh giấc một cái ông nhìn lại, cái ông ú ớ và ông nói rằng giống như trên người ông không có cái y. Thì những cái hình ảnh đó để chỉ cho mình cái gì? Vọng tưởng. Cái mạng đó, cái kiêu là cái mình không có, cứ nghĩ là mình có, cho nên cái đó nó khổ. Ví dụ như bây giờ mình không có giàu, nhưng mình lúc nào mình cũng nghĩ mình giàu có, mình sang trọng, và mình đi tìm những cái để mà mình so sánh hơn thua với bên ngoài, thì tự mình tạo cho mình một cái khổ. Thì quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú dài ba câu ha: vô bệnh lạc tối thượng, không bệnh vui lớn nhất, tri túc phú tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Niết bàn là cái sự bình an của tâm. Ở đây Đức Phật dạy rất là hay á, là vô bệnh là nói về thân, tri túc là nói về cái gì? Đời sống hàng ngày, phải không? Thân, vật chất, và cuối cùng là niết bàn là tâm. Niết bàn là trạng thái của tâm. Niết bàn không phải là chỗ, niết bàn không phải là cái destination, không phải là cái chỗ để mình tới. Niết bàn là khi nào tâm mình an ổn, không buồn khổ, không giận hờn, giây phút đó có niết bàn. Đọc kinh Phật rồi mình mới thấy Phật hay lắm. Mỗi một câu nào Phật nói ra nó đều có lý, có sự, có trong, có ngoài. Quả thật là bậc đại trí. Đức Phật đâu có cho, đâu có nói là đừng có vật chất đâu. Có, nhưng mà nên biết đủ tri túc. Chứ Phật đâu có biểu mình bỏ hết đâu. Phật đâu có dạy vậy. Cho nên có nhiều người nói là tu theo đạo Phật là bi quan lắm. Tại vì cái gì cũng bảo không phải. Cái tri túc theo nhà Phật là gì? Có nghĩa là anh, khả năng của anh như thế nào, anh hãy ứng xử theo như vậy, đừng làm hơn. Mà làm hơn là khổ, mà khổ là địa ngục. Khi nào trong lòng anh khổ, anh không làm đúng như cái điều mà anh muốn, rồi anh khổ đau với nó, thì giờ phút đó là địa ngục có mặt. Cho nên thiên đường địa ngục không có xa. Thiên đường không có xa, địa ngục cũng không xa. Địa ngục là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Địa ngục là bất lạc, không vui. Địa ngục là khả yểm, đáng chán. Địa ngục là hữu, là có với những người đang đau khổ. Địa ngục là vô với những người đang có niết bàn. Năm nghĩa của địa ngục. Còn nếu mà định nghĩa chữ địa là gì, chữ ngục là gì? Địa là dày, cứng. Ngục là tối tăm, thối, dơ. Khi nào trong lòng mình chấp chặt, cứng ngắc, buồn rồi từ những cái chấp chặt cứng ngắc đó, đau khổ ngày này qua ngày kia, là địa ngục. Cho nên ta định nghĩa chữ địa ngục là vậy đó. Hữu, vô, khả yểm, bất lạc, khổ cụ. Nghĩa thứ sáu là vô gián, không bao giờ dừng. Khổ triền miên khói lửa. Khổ hết giây phút này tới giây phút kia là vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Khi nào cái khổ không gián đoạn là địa ngục. Sáu nghĩa của địa ngục. Sợ không? Sợ. Chán không? Chán. Chán là khả yểm. Khổ quá trời kêu khổ cụ. Hữu, hữu là với người đang đau khổ cho nên nó hữu. Vô là với những người không đau khổ. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay. Quý vị mệt rồi phải không?
Dạ chưa. Năm mới là thầy Quang là con
mệt. I try to and give another explanation about hell. If people think hell is something down underground, but actually in Buddhism we describe, we explain the meaning of hell. Hell means whenever you suffer deeply, no peace, that's hell. Full of suffering, that's hell. You really distaste about life, that's hell. The suffering in your daily life, non-stop, is continuation, non-stop, is hell. Nirvana is a term that opposite with hell. Nirvana is not a destination, also like heaven. Heaven or Nirvana is the opposite meaning of hell. But for those terms, they are not the destination. It's only your mental formation, your feelings. When you feel happy, peace, at ease, you have it. You're in Nirvana. So Nirvana is where? It's nowhere. It's right in front of you. So one day the student came to the teacher and asked, "Master, can you please liberate me?" So the teacher answered, "Who tried to tie you? Who tie you up?" So he calmed himself down for a while. After he calmed, he answered, "Nobody tie me." So the master said, "Then I already untie you. I already liberate you." Right? You are looking for liberation, but actually no one tying you. You tie yourself. You make yourself attachment. That's why you have no liberation. But the word freedom is different. Freedom means when someone prevents you, try to prison you. So you are looking for freedom. But liberation is something deep inside of you. When you see the flower, you know it's nice, but you're not attached because you know it will be die tomorrow or next week. So when it's die, you not suffer with it. So you liberate yourself with that. You liberate. Chứ cái chữ tự tại là vậy đó. Tự tại là mình có cái tự do. Tự tại không ai cho, tự tại ở ngay trong lòng. Ví dụ mình biết là hoa này nó tươi, có ngày nó héo. Khi nó héo, bình thường. Khi bình thường được là mình tự tại. Rồi, quý vị có câu hỏi gì không? Dạ, mời chú.
Thầy con mới được nghe thầy giảng là khó. Niết bàn không phải là cái destination. Vậy thì là cực lạc có phải là destination không? Và nếu không thì là những người chúng ta hồn đồ và tăng cầu về cực lạc thì có quả cực lạc để cầu về hay không? vì là con có được nghe có một vị giảng thế này, trong kinh Di Đà con nói rằng là từ đây qua phương Tây, qua 10 vạn quả Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, ở đó có Phật Di Đà đang thuyết pháp. Đó là kinh Di Đà Phật Thích Ca thuyết pháp như vậy. Thì có một người, có một vị giải thích thế này: không có 10 quả, không có 10 vạn ức quả Phật gì hết, mà đó chỉ là 10 tập nhân đau khổ, tức là gồm có tham sân si mạng nghĩ ác kiến cái vân vân cho đủ 10 cái. Thì nếu như quý vị nào mà diệt cho hết cả 10 cái tập nhân đau khổ đó thì tự nhiên được an lạc. Và khi mà giải thích như vậy thì là con hiểu rằng là cái vị đó muốn ám chỉ rằng là không có quả Cực Lạc. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa là có một số khác nói rằng là kinh Di Đà không phải Phật Thích Ca thuyết pháp, có sau thời Phật Thích Ca. Vậy thì là tất cả những người mà tu theo tịnh độ, nó tin có rất nhiều thức tin. Tu theo tịnh độ thì gồm có tín, nguyện và hành. Thì trong cái tín là cái lòng tin thì có nhiều thức tin, nhưng trong đó đặc biệt phải có thứ nhất là tín có kinh Di Đà do Phật Thích Ca giảng. Thứ hai là tín có Phật Di Đà, thứ nhất là tín có kinh Di Đà do Phật Thích Ca thuyết pháp, thứ hai là có tin rằng có Phật Di Đà, và thứ ba là tin rằng có quả Cực Lạc ở phương Tây để cầu nguyện về. Vậy thì trong hai cái lời giải thích đó nó đi ngược lại với cái niềm tin của những người tu tịnh độ. Vậy thì những cái người tu tịnh độ sơ cơ thì phải hiểu như thế nào cho đúng và tin thế nào cho phải. Dạ, con xin thầy cùng với chị giáo cho thầy đã.
Chắc quý vị cũng đã nghe câu hỏi, thì Pháp Hòa giải thích theo cái hiểu Pháp Hòa thôi nha. Còn nếu mà quý vị chưa hài lòng thì xin cầu ở các bậc tôn đức khác. Thì theo cái hiểu Pháp Hòa là thường thường á, bất cứ một cái kinh nào nó đều có hai mặt, lý và sự. Nhà Phật luôn luôn nói lý nói sự, không chỉ một bề nói lý bỏ sự, không chỉ một bề nói sự mà quên lý. Cuộc đời này thí dụ thế nè, Pháp Hòa thương, Pháp Hòa muốn tỏ lòng kính một bác, thì cái ly nước này là cái sự để Pháp Hòa diễn đạt được cái tấm lòng kính trọng của Pháp Hòa. Thì cái ly nước này là sự, tâm Pháp Hòa là lý, phải không? Tâm là cái lý. Vì bây giờ cái ly nước này tuy rằng nó giả, tại vì nước lạnh hay nước gì cũng cần thiết, nhưng mà nó biểu lộ được cái lòng. Tịnh độ các ngài cũng giảng hai thứ: lý tịnh độ hay là sự tịnh độ. Ở với những người đang tu tịnh độ, trước khi anh thấu đạt cái lý, điều đầu tiên anh phải nắm cho vững cái sự. Anh nắm cho sự là gì? Có kinh Di Đà, có cõi Cực Lạc, có Đức Phật Di Đà. Cũng giống như mình đang làm giấy apply từ Việt Nam qua nước Mỹ, anh không tin có nước Mỹ, anh không tin có dân Mỹ, ông không tin có đời sống Mỹ, không có tổng thống Mỹ, anh apply làm gì? Hồi trước đó, hồi mình ở Việt Nam á nha, trời ơi, nghe nói tới 2000, năm 2000 á, mình thấy nó dịu dợi, mình nghĩ tới cái ngày đó là tận thế cho hết. Nhưng mà giờ 2012 rồi, và mình nghe tới nước Mỹ, mình không thể tưởng tượng nước Mỹ ra làm sao. Nhưng bây giờ ngồi lại thì ai cũng ở nước Mỹ 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi. Chú hiểu rồi nói. Cho nên á, ở đây á, các vị muốn nói cho mình biết như thế này nè: có chứ không phải không. Nhưng mà trước khi anh muốn có cái đó đó, cái đó là cái tương lai. Muốn anh có được cái đó thì ngay trong cái giây phút này anh phải xây dựng một cái điều kiện để đi về cái cõi đó. Nhưng mà cái cõi đó là ở đâu? Nói Tây Phương á, là nói một cái nơi chốn để anh tạm nhận biết. Nhưng mà thật sự khi trong lòng anh có được sự bình an thì Cực Lạc ngay đây. Thí dụ nè, ngay trong giờ phút này quý vị an vui đang nghe Phật Pháp với nhau, mình là những thánh, mình những là những bạn hữu nghe pháp với nhau. Mình đang sanh ở trong ao liên trì ngay trong giờ phút này, tại vì ngồi đây nhưng mà không có đau khổ, là tại vì không có cảm thấy là sao chật quá, sao mà phiền não quá, nóng bức quá. Ngồi đây là ao liên trì, phải không? Ao sen mà, sen nào thì tỏ ra sen đó, màu gì đó, trong kinh đó là màu gì tỏ ra màu đó đó. Đó thì nó biểu lộ liền à, người lật đật nó biểu ra cái lật đật. Ở đây thì là gì? Người hân hoan tỏ ra ánh hân hoan, mình nghe pháp mình hân hoan, cho nên tỏ ra hết mỗi người một một vẻ, mà người nào cũng đang biểu lộ thấm nhuần, học hỏi và vui vẻ. Như vậy thì cái cực lạc khi nào mà vắng mặt đi của cái sự phiền não đó, thì chữ cực là gì? Cực kỳ. Chữ lạc là niềm vui, cực kỳ niềm vui, mà ngay trong cõi này là cõi cực lạc. Nói như vậy người ta nói lý, không phải, nó là sự mà. Đây nè, ngồi đây cái nhà này rõ ràng là cái nhà, và mình đang ngồi đây rất là an tịnh, thì cõi cực lạc nó có chứ, nó không phải không có đâu. Nhưng mà cái sự muốn nói rằng không phải rằng đợi tới ngày đó mới có cái cực lạc đó, nhưng mà ngay trong giây phút này anh có cái cực lạc này, anh có cực lạc này rồi, anh đừng lo anh không có cái cực lạc mà anh nói. Chẳng hạn như trong kinh Di Đà nói rằng lên cõi cực lạc chim á, nói pháp, lá vàng mà mỗi lần mà gió mà thổi mà lá mà rung á, cũng nói được pháp. Làm sao? Đây nè, quý vị ở cái xứ Washington State này nè, quý vị thấy rõ ràng là một cái mùa rất đẹp không? Mùa thu vừa qua lá chuyển đủ màu hết, lá đỏ, lá xanh, lá vàng, lá tím, và mỗi lần gió mà nó rung chuyển một cái hả, cả một bầu trời lá rơi nên thơ và đẹp vô cùng. Không, người ta nói là cái đó là lý, không phải lý giáo sự rõ ràng mà. Cho nên á, khi mình vắng mặt, nhưng mà có những người người ta đau khổ quá, người ta giận dữ quá, người ta buồn phiền quá, thì cái cảnh đó người ta thấy nó không có gì hết, nó bình thường. Còn mình đang có được một niềm vui, thì cái sự bình, niềm vui đây là gì? Không phải là đang trúng số hay đang phải, cái vui của mình nó bình thường như vậy, mà mình hưởng được hết tất cả những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời, và ngay cả món ăn. Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, chư tôn đức giảng cho mình nghe đó, không phải là các ngài nói lý không, mà các ngài cũng đang nói sự. Và khi mà mình nghe quý ngài dạy á, thì mình nhận đi, rồi mình tu tập với những lời dạy đó, thì từ từ những cái đó nó mở ra, nó cho mình thấy rằng à, không có xa, rõ ràng là có cõi cực lạc. Và khi cái cây mà nó nghiêng về bên nào rồi đó, mai mốt cái cây đó bị cưa đi, thì nó nhất định sẽ nghiêng về cái chỗ mà thường ngày nó đã nghiêng. Thí dụ bây giờ cây nghiêng bên trái, cưa cây đó thì nó phải ngã về trái. Tâm mình luôn luôn hướng về cõi lành, đừng lo mình không sanh về cõi lành. Nhưng mà đừng có bắt buộc cõi lành phải cái cõi nào đó, không. Cõi nào mình ở có bình an là cõi lành. Pháp Hòa nói ví dụ, chỉ cần được ở nước Mỹ thôi, tiểu bang nào cũng được, đều là nước Mỹ. Tiểu bang nào mà chẳng là nước Mỹ, thì cõi nào chẳng là cõi cực lạc. Chỗ nào cũng có bơ sữa giống nhau, cũng có tivi, tủ lạnh, xa hơi giống nhau. Quý vị thấy không? Cho nên chữ tịnh độ là gì? Quốc độ thanh tịnh. Chữ tịnh độ nghĩa là vậy. Vậy cho nên mình mới tụng kinh, mới có cái câu đó: Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu mà mình có được cái bồ đề diệu pháp ở trong tâm mình rồi đó, nó trùm khắp cả pháp giới này, ở đâu cũng có an lạc hết. Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Đó là cái câu mà mình xác định với cái bài tụng hộ pháp của mình mỗi ngày. Nhớ câu đó không? Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Rồi có người nói là kinh Di Đà không phải Phật nói, kinh xuất hiện sao? bây giờ tìm ra được cái nguồn là Kinh Di Đà Phật nói hay không phải Phật nói. What's the point? Nó làm gì? Cái quan trọng là cái nghĩa lý của kinh giảng được cho anh và chỉ anh được cái tu cái gì. Còn cái chuyện ai nói hồi nào không có quan trọng. Giống như đi về nhà đói bụng, mẹ nấu cơm cho ăn, có cơm ăn là được. Mẹ bữa nay ai đi chợ mua gạo vậy mẹ? Mẹ nói rõ hết cho con nghe rồi con mới chịu ăn. Có một vị tỳ kheo đến với Phật, bữa đó ngài chịu không nổi rồi, thì cái vị này mới nói: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đức Thế Tôn phải trả lời cho con biết thế giới này ai tạo, rồi mai mốt nó hoại nó đi về đâu. Phật im lặng không trả lời. Vị tỳ kheo nói: thế thì hôm nay con xin thưa với Thế Tôn luôn là con nghỉ tu, tại vì Phật không trả lời cho con câu hỏi đó. Phật xoay qua Phật hỏi: hồi thầy vô tu thầy có đặt điều kiện với tôi không? Nói: dạ không. Vậy thì hôm nay thầy đừng đặt điều kiện với Như Lai. Cái chuyện thầy ở, thầy đến thầy tu, thầy không đặt điều kiện là tôi phải trả lời câu hỏi nào, thì hôm nay thầy có đi thì cũng thầy đừng đặt điều kiện. Và thầy Đức Phật giảng cho thầy đã nghe. Ví dụ như thầy đang ngồi đây, có một mũi tên ở đâu nó bay tới, nó bắn vô thầy. Tôi lại tôi nói: thầy để cho tôi băng bó. Thầy nói: khoan, con muốn biết ai bắn con. Mũi tên này từ đâu, chất độc làm bằng cái gì, và người này nguyên do gì hận thù con mà bắn con. Thì Đức Phật nói: thầy có đủ thì giờ để thầy tìm ra những cái câu trả lời đó trước khi chết không, hay là thầy để cho tôi băng bó? Thì thầy tỳ kheo mới nói: dạ con phải băng bó trước. Đức Phật nói cũng như thế. Cái chất độc tham, sân, si là ba mũi tên, nó đang ngấm ở trong tâm của mỗi con người. Cái thời giờ mình còn lại là phải làm sao chữa cái độc đó. Đi tìm cái trứng gà có trước hay con gà có trước, nó không có kết quả gì hết. Mà cho dù tìm được một câu trả lời con gà có trước hay trứng gà có trước, thì nó giải quyết được cái gì của sanh tử, của khổ đau, của tham, của sân, của si? Tiếng Anh nói rõ ràng: what's the point? Có nhiều người, người ta làm cái chuyện nghiên cứu, đó là chuyện của người ta. Người ta là học giả, người ta tìm coi Kinh Di Đà xuất hiện hồi nào, ai nói, gồm bao nhiêu chữ, rồi ai thêm đoạn đó, ai cắt đoạn kia. Đó là những người học giả, người ta có quyền làm chuyện đó. Chúng ta là những hành giả, mình không phải là học giả. Mình là hành giả. Hành giả là người làm, chứ không phải người đi học giả. Học giả ta lên ta thuyết trình. Giống như Pháp Hòa thường nói với đại chúng, Pháp Hòa không phải là học giả. Pháp Hòa đến với đại chúng, Pháp Hòa chỉ đến bằng một người hành giả. Những gì Pháp Hòa học được, Pháp Hòa tu được bao nhiêu, biết bao nhiêu, Pháp Hòa thưa với đại chúng như một sự chia sẻ, chứ không dám gọi là giảng, là thuyết, là dạy gì hết á, chỉ là chia sẻ. Rồi đại chúng nhận cái điều Pháp Hòa hiểu được, nó tương đồng với cái gì quý vị nhận được, thì quý vị cùng nhau tu. Chứ Pháp Hòa không phải học giả, cho nên hỏi Pháp Hòa lịch sử Pháp Hòa không rành. Nhưng mà quý ngài, Pháp Hòa được nghe quý ngài dạy, không phải chỉ Kinh Di Đà, bất cứ kinh nào người ta có quyền truy tìm nguồn gốc, và người ta có thể nói người này xuất phát ở đâu, kia xuất phát đâu. Những điều đó nếu ở trên bình diện học sử thì mình cứ nghiên cứu học, nhưng mà cuối cùng phải cất nó qua bên, phải trở lại với cái chính của mình, là lấy cái tinh yếu của cái quyển kinh đó để chúng ta tu. Thí dụ Kinh Di Đà tóm gọn thôi là chỉ cho chúng ta thấy những cái sự niềm, cái sự vui khi nó vắng mặt của đau khổ, để chúng ta phát tâm. Nhưng mà muốn phát tâm thì phải có điều kiện, muốn tới đó là phải có điều kiện. Chẳng hạn Pháp Hòa muốn đi qua đây, Pháp Hòa phải đủ điều kiện mới được. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là thời gian, Thứ ba là có vé máy bay. Thứ tư là vé máy bay, chiếc máy bay không hư. Có rất nhiều điều kiện. Và hôm nay chúng ta mới được gặp. Quý vị cũng phải có điều kiện là được nghỉ làm, không bận tối nay, và phải tổ chức ban đêm thì quý vị mới đi được. Phải không? Yếu tố mà. Thì những điều kiện đó có, Pháp Hòa cũng đủ điều kiện đến, quý vị cũng phải đủ điều kiện đến. Và tất cả điều kiện nó duyên với nhau để hôm nay chúng ta có cái quả là gặp nhau. Như vậy thì cái nhân, cái duyên, cái quả nó phải có mặt. Cũng như vậy, có những lúc quý ngài phải thấy rằng tới lúc phải cho ra những cái lời dạy nào đó cho nó xác thực với đời sống hiện tại. Quý ngài mượn kinh Phật, lời Phật, quý ngài chuyển thể để cho người ta dễ nhận, dễ biết thôi. Thí dụ bây giờ có anh bạn mình ngồi đây, quý vị không cho Pháp Hòa lâu lâu dừng 5-7 phút nói tiếng Mỹ, thì làm sao mình độ được anh, mình giúp được anh? Vậy thì khi mà ngồi đây thì quý vị phải thông cảm là cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa chia sẻ với anh bạn đây. Đến lúc phải dùng tiếng Anh. Giờ con cái mình nó không hiểu tiếng Việt, mình bắt nó đọc tiếng Việt thì nó đọc thôi chứ nó không vô. Giống như nước đổ lá sen, nó không có hiểu đâu. Bây giờ phải ngồi chịu khó dịch kinh ra tiếng Anh. Cái quan trọng á, không phải là Anh hay Việt, cái quan trọng là nó hiểu được cái gì để nó ứng dụng nó tốt. Rồi mình mới nói là nếu nó đọc tiếng Anh là nó mất gốc. Bây giờ nó giữ cái ngọn còn không còn cái gì. Thấy không? Thành thử ra Pháp Hòa cũng xin thưa là đạo Phật luôn luôn nói lý, nói sự. Phải không? Và khi nói sự là phải nói Cực Lạc là khỏi đó đó. Cái vị giáo chủ là khỏi đó đó. Và khi mình nhận ra rồi, ô đầu tiên hết á, là mình phải có một biểu tượng là Đức Phật Di Đà nha. Một lòng lại Phật Di Đà, lại cho thuần thục rồi á. Một khi cái tâm mình nó tịnh rồi á, thì mình mới nhận ra, thì ngay trong cái tâm của mình nó tịnh là Phật Di Đà. Nhưng mà trước khi nó tịnh được cái tâm là mình phải mượn ông Di Đà đứng ở ngoài bằng cái tượng, bằng cái giấy để chúng ta lại. Khi mà chúng ta chưa có phải là một quyển kinh đầy giáo pháp, phải mượn quyển kinh dở ra, dở ra để mà tụng. Trong đó mới dạy mình cái này, cái này, cái này. Khi mình thuần thục rồi, mình ứng dụng mình sống, mình ứng dụng mình sống, thì người ta thấy mình rõ ràng mình là một quyển kinh sống chứ không phải là một quyển kinh chết. Mình truyền bá cái CD giảng rất hay, đó là một CD chết. Người nào nghe được CD đó, ứng dụng lời dạy của vị giảng sư đó vào đời sống hàng ngày, mình là một CD sống. Điều đó Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần đó. Mỗi người chúng ta phải là một quyển kinh active, một cái active Buddhist teaching. Mình đi chùa rất là nhiều. Người ta nghĩ rằng á, mình đi chùa nhiều á là cái thân, cái miệng của mình nó phải tốt lắm. Bữa nào mình chằn chằn lên chút, nó trời ơi, chị đó chỉ tu mà chỉ còn dữ quá. Thấy chưa? Hôm nào mình hiền thật, mình có chuyển được, thì người ta nói mình có kết quả. Như vậy thì những lời của chú không có gì sai, mà hỏi rất hay. Vì cái đó nó có thể confuse cho Phật tử là vậy là không có cõi Cực Lạc, không có Phật Di Đà. Rồi giờ tôi nghe nói mình phải tu Phật phải là do Phật Thích Ca nói mới đúng, còn không phải Phật Thích Ca nói. Bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ đi,